chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ thông tư 18 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mới đây vẫn đang nhận được sự quan tâm của giới chuyên gia học thuật. Với một số điểm điều chỉnh, quy chế mới đã làm dấy lên những tranh luận, trong đó có sự lo ngại về những thay đổi sẽ làm giảm chất lượng đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam.
Và dư luận thì đang chia thành hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên cho rằng là quy chế mới có nhiều điểm tiến bộ, quy định chi tiết hơn một số điểm so với quy chế năm 2017. Và luồng ý kiến thứ hai thì cho rằng chuẩn đầu ra về chuyên môn và ngoại ngữ, tính hội nhập quốc tế thấp hơn so với quy định cũ.
Trong đó, điểm được quan tâm nhất là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ yêu cầu bắt buộc về công bố quốc tế với cả nghiên cứu sinh và người hướng dẫn, vốn là điểm được đánh giá cao trong quy chế cũ ban hành năm 2017. Với quy định này, nhiều ý kiến cho rằng quy chế mới là một bước thụt lùi so với quy chế cũ, thay vì khuyến khích vươn ra thế giới thì lại về tắm ao làng.
Tiếp tục dòng thông tin và để có cái nhìn đa chiều thì câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi sẽ bàn về nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ Lê Khuyết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đại học Cao đẳng Việt Nam, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bây giờ thì xin được nhường lời cho biên tập viên Lê Thu cùng trao đổi với vị khách mời.
Thưa tiến sĩ Lê Viết Khuyến, hiện quy định về đào tạo tiến sĩ mới vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục rồi các nhà giáo. Vậy theo ông, đâu là cái điểm mấu chốt dẫn đến cái sự tranh luận mạnh mẽ trong giới khoa học về chuẩn đào tạo tiến sĩ theo quy định mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành?
Cái quy chế năm nay thì nó cũng giống như là cái quy chế năm 2017 thôi. Nhưng mà nó có một cái điều mà hiện nay dư luận nhiều ý kiến xung quanh cái chuyện là có nên hạ cái chuẩn về cái số công trình công bố quốc tế, cái điều kiện mà công bố quốc tế ấy, thì rút cái điều kiện công bố quốc tế đi ở cái quy chế này, thì liệu đó điều đó có nên hay không nên. Thì đấy, có lẽ đấy là cái điểm mà tôi thấy là nó khác so với quy chế 2017 khác lớn nhất.
Vâng, đánh giá ở góc độ tích cực thì giáo sư tiến sĩ khoa học nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
Tôi nghĩ rằng là trên thực tế 4 năm qua thì chất lượng đâu có lên được cái gì. Thế chúng ta phải khắc phục để xử lý những cái hiện tượng mà có thể nói là đang rất là tiêu cực, đang thương mại hóa những cái báo quốc tế này. Thì đây cho cái việc làm đó là cần thiết và kịp thời. Thì tôi nghĩ rằng là cái điểm mới không nhiều, thế nhưng mà rõ ràng là nó đang điều chỉnh hành vi theo cái hướng là phải tôn trọng cái sự khác biệt của các lĩnh vực khoa học khác nhau và không tuyệt đối hóa cái đánh giá in ở nước ngoài, công bố ở nước ngoài thì là chất lượng hay là đẳng cấp cao hơn. Và theo một cái tinh thần mà tôi nghĩ rằng là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gần đây đấy, là chúng ta làm thật, chất lượng thật chứ không phải chạy theo cái hình thức.
Còn ở góc độ khác, nói về quy chế mới về đào tạo tiến sĩ thì giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam và phó giáo sư tiến sĩ Cao Bá Lợi, Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Trung ương thì thẳng thắn nhìn nhận như thế này. Mời ông Lê Viết Khuyến và quý vị cùng nghe.
Theo đánh giá của tôi thì cái chuẩn đầu ra của quy chế mới là một bước tụt lùi ghê gớm so với cái yêu cầu đầu ra cũ của quy chế được ban hành năm 2017. Và tôi nghĩ quy chế của năm 2017 thực sự là một cái bước tiến, đã xóa bỏ những cái tệ nạn về đào tạo tiến sĩ, đặc biệt là xóa bỏ các cái lò đào tạo tiến sĩ dởm. Với việc hạ chuẩn mực như thế này thì theo tôi, giáo dục đại học trong những năm tới sẽ còn tụt hậu hơn nữa so với Đông Nam Á. Và tôi coi đó là một nỗi hổ thẹn cho nền giáo dục Việt Nam. Vậy thì làm thế nào mà có thể hội nhập quốc tế được?
Cái chuẩn đầu vào của cán bộ hướng dẫn trong cái quy chế mới trong thông tư 18 này tôi thấy là nó đã giảm đi. Như vậy là cái đội ngũ cán bộ hướng dẫn đã giảm chất lượng. Cái đầu ra của cái tiến sĩ thì chỉ có 2 bài báo trong nước, 0,75 điểm thì chúng tôi thấy là nó cũng không thích hợp cho một cái đầu ra của một tiến sĩ để mà nâng cao cái chất lượng đào tạo so với cái quy chế 08 của năm 2017.
Ông Lê Viết Khuyến thì có quan điểm như thế nào sau khi nghe hai luồng ý kiến vừa rồi? Một bên thì đồng tình với quy chế mới về đào tạo tiến sĩ, còn một bên cho rằng là quy chế mới là một bước lùi so với quy chế ban hành năm 2017 khi không bắt buộc tiến sĩ phải có công bố quốc tế.
Để nói chuyện này thì ta nhớ lại một chút về cái bối cảnh mà ra đời cái quy chế 2017. Thì Việt Nam chúng ta, các trường đại học thì được đào tạo đến trình độ tiến sĩ cũng đã lâu lâu rồi. Nhưng mà sau một thời gian thì sẽ thấy là cái chất lượng, nói chung là cái chất lượng đào tạo tiến sĩ của Việt Nam chúng ta nói chung là khá thấp. Và có những cái tình trạng ta có thể gọi là nó không hay. Ví dụ như những cái hiện tượng mà gọi là các cái lò đào tạo tiến sĩ. Thế vì thế cho nên cần phải nâng cái yêu cầu đối với một cái loại án tiến sĩ lên, thì tôi nghĩ là để làm sao đảm bảo cho cái kết quả mà đạt được của các luận án tiến sĩ đó thì nó được nâng lên một bậc. Nói là so sánh với thế giới thì tôi nghĩ là thế giới thì có nhiều loại thế giới, nhưng mà nếu mà so sánh với các cái quốc gia đang phát triển hoặc phát triển thì chúng ta thấy rằng là những cái chuẩn mực mà chúng ta đặt ra đối với cái điều kiện để hoàn thành một cái chương trình đào tạo tiến sĩ như thế là thấp. Cho nên cái quy chế 27 là nâng cái chuẩn lên. Và nâng cái chuẩn lên thì đánh giá bằng một cái thước đo, đấy là có cái công bố quốc tế, có một, ít nhất là một bài báo công bố quốc tế. Thế còn tùy theo mỗi trường, thương hiệu của họ thì có thể đạt đến cái chuẩn cao hơn. Thì tôi nghĩ là cái chuẩn có một bài báo công bố quốc tế thì cũng không phải là có gì là cao quá. Và sau khi mà có cái quy chế 2017 về đào tạo tiến sĩ ra đời thì tôi thấy cái chất lượng đào tạo tiến sĩ có nâng lên một bước. Thực chất là nó như thế. Nhưng mà cái quy chế lần này ban hành ra thì lại rút cái tiêu chí là công bố quốc tế đi. Vâng. Thì tôi nghĩ là đấy là dù nói như thế nào nói, ta đặt ra cái chuẩn là có một bài báo quốc tế rồi. Nhưng mà bây giờ lại nói là không cần các bài báo quốc tế thì dứt khoát. Đấy là, phải nói đấy là hạ chuẩn. Mà hạ chuẩn là một xu hướng mà tôi nghĩ là hiện nay không phải trong cái giáo dục đại học, mà trong giáo dục nghề nghiệp cũng đang có những cái xu hướng hạ chuẩn như thế. Mà cái hậu quả của cái chuyện hạ chuẩn ấy thì nó làm cho cái giá trị của cái giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng ấy, là bị tụt giảm. Giá trị quốc tế nó bị tụt giảm đi. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điều không hay. Nếu mà chúng ta chưa đặt ra cái chuẩn một bài quốc tế thì cũng có thể đưa ra cái tiêu chí này như là một trong cái tiêu chí mà gọi là chấp nhận trong điều kiện ban đầu ở Việt Nam thì nó là như thế. Nhưng mà thực ra Việt Nam đâu phải ban đầu, mà cái đào tạo tiến sĩ cũng đã lâu lâu rồi. Và cái việc lại đưa ra điều chỉnh lại cái tiêu chí về công bố quốc tế như vậy, theo tôi nghĩ đấy là một cái bước tụt lùi trong cái quy định về đào tạo tiến sĩ.
Lâu nay thì cái yêu cầu luận án tiến sĩ có công bố quốc tế vẫn là một trong những cái tiêu chuẩn khách quan để mà có tiến sĩ thật. Vì thế mà có một số ý kiến đưa ra giải pháp rằng là Bộ Giáo dục và Đào tạo nên giữ yêu cầu công bố quốc tế trong khoa học, xã hội và nhân văn, nhưng có thể ở mức thấp hơn. Còn đối với một số ngành chưa thể có công bố quốc tế thì có thể chấp nhận luận án không có công bố quốc tế. Quan điểm của ông Lê Viết Khuyến như thế nào về những cái ý kiến này?
Tôi nghĩ là như thế này là không phải phụ thuộc là cái đề tài là đề tài Việt Nam hay đề tài quốc tế, mà các cái báo quốc tế người ta công nhận hay không công nhận, mà cái chính là cái phương pháp luận khoa học nó hiện đại không hiện đại. Tôi đã chứng kiến rất nhiều các cái đề tài mà xuất phát từ thực tiễn Việt Nam nhưng mà được quốc tế đánh giá rất cao, chứ không phải chọn những cái đề tài nào nó hoàn toàn nó khác lạ với cái thực tiễn Việt Nam. Thế nhưng mà những cái công trình đó được xây dựng bằng một cái phương pháp luận rất hiện đại, rất khoa học thì những cái công trình đó vẫn có giá trị. Thế phải chăng là những cái nghiên cứu, những cái đề tài tiến sĩ của Việt Nam, không phải tất cả nhưng mà có một số lượng khá lớn, không ít là được triển khai bằng những cái phương pháp luận nó không phải hiện đại, thậm chí là những phương pháp luận nó cổ lỗ. Cho Việt Nam thì công nhận đấy là của Việt Nam thôi. Nhưng mà đưa ra cái tầm thế giới thì người ta không công nhận. Cho nên không nên đổ là đặc thù, vì có đặc thù Việt Nam cho nên không được thế giới công nhận. Mà hãy nhìn lại là cái thực tế, cái việc triển khai các cái đề tài đó bằng cái hệ phương pháp luận như thế nào để cho thế giới người ta công nhận. Nên có cái nhìn thẳng vấn đề này.
Sự thay đổi trong quy định về bài báo công bố khoa học như là trong điều 14 của thông tư 18 thì phải chăng sẽ làm giảm chất lượng đào tạo tiến sĩ, giảm chất lượng phó giáo sư ở Việt Nam, rồi cấp giấy thông hành cho việc đào tạo tiến sĩ không đảm bảo chất lượng và cũng không loại trừ cái khả năng là kích hoạt nguy cơ tái xuất hiện, lò ấp mỗi ngày một tiến sĩ, theo như một số ý kiến đang trao đổi gần đây thưa ông?
Tôi nghĩ là cái mà ta gọi là mon men, chúng ta tiến ra biển, đấy là việc mạnh dạn đưa vào trong cái tiêu chí là có ít nhất một bài báo được công bố quốc tế. Đấy là mon men chúng ta tiến ra biển. Giáo dục đại học Việt Nam để đào tạo tiến sĩ Việt Nam mà mon men tiến ra biển thì chúng ta năm 2017 thì cái quy chế đấy đã đưa vào một cái tiêu chí. Cái tiêu chí đấy cũng phải là cái tiêu chí cao. Nhưng mà bây giờ chúng ta rút cái tiêu chí đó đi, chúng ta quay trở về, chúng ta tắm ở trong làng. Thì rõ ràng đấy là bước tụt lùi chứ còn gì nữa.
Nhưng mà ngược lại thì lại có ý kiến cho rằng là cần công bố trong nước để mà thúc đẩy tạp chí Việt. Không phải cứ có công bố quốc tế là tiến sĩ tốt, còn công bố trong nước là kém. Công bố quốc tế không phải là một cái tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chất lượng. Theo tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nên chăng về lâu dài thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có một cái lộ trình đầy đủ về chiến lược nâng cao chất lượng và uy tín của các tạp chí khoa học trong nước, cũng như là chuẩn công bố khoa học của nghiên cứu sinh thưa ông?
Những cái chuyện đó thì thực ra lập luận như thế, tôi nghĩ là lập luận mang tính nhân ngụy biện nhiều hơn. Nhưng còn thực tế là cái thực tế trong cái việc đào tạo tiến sĩ của chúng ta mà đã có những đánh giá rất là thẳng thắn, rất là gay gắt mà diễn ra cái hồi những năm 2016-17 cho đến bây giờ, thì chúng ta thấy rằng là cần phải có những cái cách mà kiểm soát nó thực tế hơn và nó rõ ràng hơn, chứ không thể đưa ra dưới dạng là chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ thể chế, có thể chế tốt hơn. Những cái đấy là cái mục đích mà chúng ta phải phấn đấu. Nhưng mà khi là nào mà những cái mà chúng ta đưa ra như thế, những cái thể chế chúng ta như đấy, những cái sản phẩm mà chúng ta đưa ra thế mà lại được thế giới công nhận, chúng ta không ngại ngùng về cái sản phẩm đó không được thế giới công nhận, thì lúc đó thì chúng ta mới nói là chúng ta, cái giáo dục đại học chúng ta mới vươn lên được với tầm cao hơn chứ.
Vâng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cho rằng là thông tư 18 tăng cường liêm chính học thuật và sự giám sát của các bên liên quan và giới khoa học. Thưa tiến sĩ Lê Viết Khuyến, liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể tăng cường quyền tự chủ hơn nữa cho các đại học trong việc đào tạo tiến sĩ, và cái quy chế mới có thể xem là quy định mức tối thiểu là chuẩn chung, còn các đại học có thể được phép xây dựng chuẩn riêng với những cái quy định cao hơn?
Tôi nói thật là tôi cảm thấy như đấy là một cái lập luận mang tính ngụy biện thôi. Bởi vì tinh thần của luật giáo dục và luật giáo dục đại học, ví dụ như điều 68 của luật giáo dục đại học thì có nêu ra là nhà nước phải ban hành những cái gọi là các cái chuẩn về chương trình, các cái chuẩn về giáo dục đại học, trong đó có các chuẩn về chương trình. Thì căn cứ vào các chuẩn, các trường được quyền là tự chủ của mình để tạo ra những cái sản phẩm thực tế mà nó có thể cao hơn so với cái chuẩn đó, nhưng không được thấp hơn so với chuẩn này. Thế thì cái mà tôi nghĩ là cái đưa ra cái quy chế đào tạo tiến sĩ 2017 thì đưa ra là có một bài báo được công bố quốc tế, thì tôi nghĩ là đấy là cái chuẩn tối thiểu thôi. Chứ còn có ai hạn chế là nó có 2, 3, 4 bài gì đó hoặc nhiều hơn? Đâu có hạn chế cái quyền đấy của các trường. Các trường có thể đặt ra những cái chuẩn tùy theo cái thương hiệu của mình. Thế thành ra bây giờ nếu như chúng ta lại rút xuống là cái đào tạo tiến sĩ là không cần có công bố quốc tế, thì rõ ràng đấy là chúng ta hạ cái chuẩn đấy. Chứ còn chúng ta các cái luật của chúng ta đâu có hạn chế là các cái trường, các cơ sở giáo dục được đào tạo là theo những cái mức mà nó cao hơn so với các chuẩn như thế đâu. Cho nên cái lập luận nói là giải thích như thế, tôi cảm thấy đấy là cái lập luận mang tính chất ngụy biện hơn là cái chúng ta bám vào. Đấy là tinh thần của luật giáo dục đại học.
Vâng, trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời tiến sĩ Lê Viết Khuyến nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Văn Nhung, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
Đầu tiên phải quan điểm rất rõ tiến sĩ là cái gì, ai mới có khả năng làm tiến sĩ. Các nước đều định nghĩa luôn, tiến sĩ là phải có khả năng phát minh, discovery. Sau đó mới đào tạo cho nó tốt. Nếu toán ít nhất phải có 2 bài mà đăng trên những cái tạp chí có tiếng của thế giới, nó là ISI đấy. Thế còn khoa học xã hội nhân văn ở các nước khác thì cũng phải 1 bài. anh đăng bài trên tạp chí quốc tế là cái tốt nhất để lập, không thể ăn cắp ý tưởng, không thể đạo văn được. Như vậy có nghĩa là gì? Muốn làm tiến sĩ phải có khả năng phát minh, độc lập phát minh và tạo ra cái mới cho nhân loại. Vì thế nó đòi hỏi là này, như vậy cái đầu vào không thể xô bồ được, phải chọn lọc rất cẩn thận có cái người có khả năng phát minh, và thứ hai là sàng lọc trong quá trình.
Qua những cái trao đổi phân tích vừa rồi cũng như là qua nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Văn Nhung, thì theo ông Lê Viết Khuyến, cần có những cái giải pháp nào để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, hướng đến học thật, thi thật, nghiên cứu thật?
Tôi thấy có một cái giải pháp như thế này, mà ở những cái nước mà họ có điều kiện như chúng ta hoặc là cao hơn hoặc là thấp hơn chúng ta một chút, họ đưa ra là để vẫn cái đào tạo tiến sĩ. Đấy là cái chuyện là đưa ra trong cái hiến pháp, phải đưa ra là trong cái luật giáo dục hay là giáo dục đại học thì phải khẳng định là có hai loại tiến sĩ. Một cái loại tiến sĩ nó gọi là tiến sĩ, ta thì gọi là theo hướng nghiên cứu, nhưng mà thế giới thì nó gọi là cái hướng là hướng học thuật, hướng hàn lâm, mà cái tên tiếng Anh của nó là PhD, Doctor of Philosophy. Thì đấy là cái loại tiến sĩ dứt khoát phải đạt các cái tầm, các chuẩn của thế giới, trước hết là của khu vực, sau đó có thể mở rộng ra là các chuẩn quốc tế, như là cái quy chế đào tạo tiến sĩ 2017 đã cố gắng đi theo hướng như thế. Thế nhưng mà cũng còn có một loại tiến sĩ nữa, cái tiến sĩ đấy là tiến sĩ theo hướng ứng dụng, làm các cái đề tài trong nước với các cái chuẩn mực yêu cầu trong nước, nó mang tính chất thực tế hơn, cái tính lý luận, những cái đóng góp mang tính chất học thuật thì nó không thật cao hơn, có thể ở chấp nhận mức thấp hơn. Thì cái tiến sĩ đó người ta gọi là tiến sĩ về cái hướng ấy, thì ta gọi là hướng ứng dụng, nhưng mà thế giới thì gọi hướng đây là hướng nghề nghiệp hay là gọi là professional. Ta có thể đưa ra một loại tiến sĩ đó, nhưng phải làm rõ đây là hai loại tiến sĩ khác nhau, chứ không nhập nhằng là một cái tiến sĩ chung. Cái việc mà tách ra thành hai cái luồng như thế thì đối với thạc sĩ này, đối với cái trình độ thạc sĩ này, trình độ cử nhân này, thì trong cái luật giáo dục đại học của chúng ta đã đưa ra rồi. Nhưng mà đối với tiến sĩ thì trong cái luật giáo dục đại học vẫn nói là chỉ có một cái hướng duy nhất là hướng nghiên cứu thôi. Thế thì tôi nghĩ là có thể bổ sung vào cái luật giáo dục đại học hay luật giáo dục nói chung bằng một cái dạng đào tạo tiến sĩ thứ hai như thế này, là tiến sĩ giáo dục nghề nghiệp. Thì chấp nhận cái tiến sĩ thứ hai có thể là theo các cái chuẩn mực mà do chúng ta đặt ra.
Vâng, thưa ông, mới đây thì Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xung quanh những cái tranh cãi về quy chế đào tạo tiến sĩ. Vậy ông có kỳ vọng là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các nhà giáo để có thể điều chỉnh cái quy chế đào tạo tiến sĩ mới nhằm nâng cao chất lượng cũng như là phù hợp với chuẩn mực quốc tế, hay nói một cách ví von là bước ra biển lớn thay vì về tắm ao làng?
Tôi nghĩ chỉ đạo này, chỉ đạo của người đứng đầu nhà nước về giáo dục thì đã chỉ đạo như thế. Thứ nhất là tôi cũng hy vọng là Bộ Giáo dục Đào tạo là cơ quan cấp thấp hơn, phải nghiêm túc tiếp nhận cái ý kiến chỉ đạo này của Phó Thủ tướng. Thế còn triển khai điều chỉnh nó như thế nào thì Phó Thủ tướng chỉ đạo là căn cứ vào lấy ý kiến, cho nên tổng tải của các cái nhà khoa học, các học giả thì nên lấy ý kiến tổng tải để chỉ đạo cái hướng điều chỉnh cho nó phù hợp. Tôi nghĩ cái điều này đối với Bộ Giáo dục Đào tạo cũng nên xem đấy là một cái gì đó nó không lợi cho uy tín của mình. Mà thực tế là Bộ Giáo dục Đào tạo trong rất nhiều cái vấn đề giáo dục, với những chỉ đạo góp ý của người dân này, rồi góp ý của những cái chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Bộ Giáo dục Đào tạo có thể trong những trường hợp cụ thể có thể ban đầu thì cũng có ý kiến thế này khác nhiều, rồi cuối cùng là đều tiếp thu. Và việc tiếp thu sửa chữa nghiêm túc những cái chỉ đạo như thế thì nó chỉ mang lại uy tín thêm cho Bộ Giáo dục Đào tạo, chứ không nên xem đấy là Bộ Giáo dục bị mất uy tín. Tôi nghĩ Bộ Giáo dục Đào tạo nên tiếp tục có cái tiếp cận như vậy thì tốt hơn.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đại học Cao đẳng Việt Nam, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi ạ.